Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay tôi xin giảng tiếp về đề tài tổng kết về tính giác diệu minh trong Lăng Nghiêm Kinh. Sau khi mà chúng ta đã hiểu về thân tâm và thế giới hiện hữu là gì, bây giờ chúng ta mới có thể cho vài thí dụ này. Vài thí dụ để áp dụng y chỉ của Lăng Nghiêm Kinh với câu kinh tuyệt diệu là cái sao động và cái không sao động mới đích thực là cái không sao động. Cái không sao động này, cái không sao động đích thực là bát nhã tính không, là tính giác, là pháp giới tính, là tính sáng suốt, là trí tuệ bát nhã, là Phật tính, là giác thể, là bản giác, là bản thể như như bất động mà âm thầm tĩnh lặng, hiểu biết viên mãn về Phật pháp. Ghê gớm chưa? Cái sao động, bây giờ nói đến cái sao động nhé. Cái sao động là tất cả vạn vật hiện hữu trong đời sống hiện tại, tức là toàn thể vũ trụ vạn vật, bất cứ cái gì có hình tướng và sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, đều là cái sao động. Thí dụ nha, về vạn vật là loài vô tình, tức là cái sao động. Bông hoa kia, quý vị nhìn kìa, tự nó đang từ từ nở. Tại sao tự nhiên lá của nó màu xanh, hoa của nó màu đỏ? Và trong đời sống hiện tại, chúng ta có đầy đủ hoa trái muôn màu, muôn sắc, muôn hương vị khác nhau. Có phải rằng đầu tiên những hoa trái ấy, chúng chỉ là những cái hột, đồng ý không? Rồi chúng ta đem hột ấy trồng xuống đất, rồi xem nha, thì từ từ hột nảy mầm, rồi thì lớn, dần dần thành cái cây. Sau đó, cái cây hiện ra nhiều cành, nhiều lá sum xuê, với đầy nụ, rồi đơm hoa kết trái. Những sự âm thầm vận hành đó chính là tính diệu, theo Lăng Nghiêm Kinh. Hà ha, nhớ không? Tính diệu đang ẩn mật duyên khởi nên vũ trụ vạn vật, và cũng vẫn chính tính diệu lại âm thầm vận hành làm cho những bông hoa đó từ từ tàn và rồi từ từ rụng xuống. Nghe có buồn không? Nhưng mà này, cẩn thận, bởi vì đó chính là sự vi diệu nhiệm màu theo đúng diệu nghĩa, tức là y chỉ của Lăng Nghiêm Kinh và Bát Nhã Tâm Kinh. Còn nhớ không? Nó như thế này này. Vạn pháp không tương tục thì mới thật là không diệt, không mất. Tôi chỉ nhắc lại thôi quý vị ơi. Nếu mà chúng ta không hiểu mà thấy từ từ tàn đi, từ từ rụng xuống thì sẽ buồn. Nhưng mà trong kinh Đức Phật lại bảo rằng vạn pháp không tương tục mới thật là không diệt, không mất. Chết không? Có nghĩa là vạn pháp luôn luôn tươi mát, sống động, là lúc nào cũng mới tinh. Còn nếu vạn pháp mà cứ trường tồn, cứ vĩnh cửu mãi, thì những bông hoa đó chỉ là những bông hoa bằng plastic, hoặc chỉ là những bông hoa bằng đá. Chúng không có sự linh động và tươi mát. Với chúng ta là những người vô minh, sống với tâm thức nhị biên tương đối, chúng ta đang ngồi đây này, nên lúc nào chúng ta cũng chấp thật có sống có chết, có thường có vô thường. Do vậy mà chúng ta luôn luôn ước nguyện mạng sống được trường thọ mãi mãi, và toàn thể vũ trụ vạn vật này này cũng được trường tồn vĩnh cửu. Có đúng không quý vị? Cho nên khi chúng ta thấy những bông hoa tàn úa, thấy muôn loài muôn vật không tồn tại, thì lại chấp thật là có vô thường, để hiểu lầm câu kinh. Câu kinh gì? Thành trụ hoại không. Ai cũng sợ cái thành trụ hoại không này, ghê gớm lắm. Nếu như mà chúng ta hiểu lầm đấy. Bây giờ đến cái thí dụ 2 nhé. Lúc nãy là thí dụ 1. Thí dụ 2 là về loài người, là loài hữu tình, tức là cái sao động. Như cái tinh trùng của người cha cho vào cái trứng của người mẹ để nuôi nấng cái trứng đó, thì từ từ nó âm thầm sinh trưởng, khởi thành một bào thai, rồi thành một thai nhi có mắt, có mũi, có tay chân. Sự kiện đó đó là tính diệu của tính giác duyên khởi lên đó. Tại đây chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng tính diệu luôn luôn không rời tính minh, và cả hai cùng vận hành đồng thời đồng lúc. Vì cái vi diệu ẩn mật là minh, đó là sự thông minh hiểu biết của đứa trẻ, và cái nhiệm màu hiện tướng là diệu, đó là diệu hữu, cũng chính là thân thể của đứa trẻ với đầy diệu dụng của chính cuộc sống cá nhân của nó, cũng là sự diệu dụng sẽ đóng góp cho quốc gia xã hội. Xa hơn nữa, đứa trẻ còn dùng cái diệu hữu hiện có đó là cái diệu dụng để mà tu hành đến giác ngộ, và đem cái chân lý giác ngộ đó để giải thoát chính mình và để tha độ chúng sinh. Nhưng rồi tất cả vạn pháp dù muốn dù không đều tự động cứ ẩn mật âm thầm vận hành y chân lý bất biến của Phật pháp. Nếu chúng ta không hiểu thâm sâu mà cứ chấp thật theo tâm thức nhị biên á, rồi lúc nào chúng ta cũng buồn, cũng thương, cũng tiếc, vì chúng ta tưởng là chết thật rồi. Nhưng mà chúng ta có biết đâu rằng với tính giác diệu minh thì tính của chúng ta là của muôn loài vũ trụ vạn vật. Tính diệu đang âm thầm vận hành khởi nên vũ trụ vạn vật, và đồng thời chính tính diệu cũng đang âm thầm hoại dần vũ trụ vạn vật. Đấy, cứ khởi nên rồi lại hoại dần, cứ như thế mà tiếp diễn, duyên khởi rồi lại duyên hoại, trùng trùng điệp điệp, không hề ngưng nghỉ lúc nào, để lúc nào cũng tươi mát và mới tinh. Cũng với sự siêu việt ấy, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thì vạn pháp không tương tục mới thật là không diệt không mất. Thưa quý vị, tôi cứ nhắc đi nhắc lại để cho quý vị nhớ đấy. Với Bát Nhã thì không thể nào mà chúng ta tránh được cái nhắc đi nhắc lại. Nhiều người hiểu lầm rằng cùng một nghĩa nhưng mà như thế là hiểu sai. Cẩn thận quý vị ơi. Tôi nhắc lại nhé. Vạn pháp không tương tục mới thật là không diệt không mất. Đó mới là chân thật nghĩa của loài hữu tình. Như thí dụ 2 tôi vừa mới nói. Tôi nhắc lại nhé. Nôm na là dù hữu tình hay dù vô tình thì tất cả luôn luôn ở trạng thái sinh trụ dị hoại. Đấy là đối với con người. Bây giờ nói về loài vô tình. Loài vô tình như trong thí dụ 1 đã nói rồi, cũng luôn luôn ở trạng thái thành trụ hoại không. Với cái tính vi diệu ẩn mật, sinh động và sắc bén, luôn luôn vận hành không hề ngưng nghỉ đó. Dù chỉ một sát na thì hàng triệu tế bào trong chúng ta đang hoại, đồng thời hàng triệu tế bào cũng đang sinh sôi nảy nở. chúng ta học với nhau mãi rồi. Như mái tóc của chúng ta đang đen, rồi cũng đang từ từ biến thành màu bạc. Mắt của chúng ta đẹp lắm, rất tinh anh, sáng chói à, nhưng mà rồi cũng sẽ từ từ mờ dần. Còn da của chúng ta đang mịn màng, tươi đẹp, nhưng rồi cũng từ từ có đồi mồi và đầy rẫy những nếp nhăn. Thấy không? Trạng thái của toàn thể vũ trụ vạn vật cứ tiếp diễn vận hành như vậy đó. Đấy chính là Phật Pháp hiện hữu một cách tuyệt siêu qua sự âm thầm bí ẩn thể hiện những đổi thay ngay tại thân thể chúng ta. Đấy là tính diệu, là diệu hữu, là diệu dụng, cũng chính là cái sao động. Còn cái cứ như như bất động ấy, là tính thơm, là bản giác, là tính thấy, là tính nghe, là tính biết, là tính ngửi, là tính nếm, là tính chạm xúc, là tính sáng suốt, là bản thể, chính là cái không sao động. Quý vị còn nhớ không? Này, lại nhắc lại nữa này. Hai cái sao động và không sao động không thể nào rời nhau. Một là thể và một là dụng. Ở đâu? Ở ngay tại thân tâm chúng ta, và ở ngay nơi chúng ta đang hiện sống hàng ngày, tức là ở ngay tại vũ trụ này. Thế đấy, thế có lạ không? Do lẽ đó, chúng ta không thể nào không tinh tấn để tu hành, để cố tiến lên một bước nữa, mà làm sao vào cho được y chỉ của các kinh Liễu Nghĩa có liên quan đến pháp môn trực chỉ mà Đức Phật đã nhắc nhở rất nhiều lần, nhất là bài Bát Nhã Tâm Kinh với 260 chữ và Lăng Nghiêm Kinh. Chúng ta sẽ thấy rõ tất cả sự vận hành kỳ diệu ấy đều là sự vi diệu nhiệm màu của tính giác trong Lăng Nghiêm Kinh và của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tính trong Bát Nhã Tâm Kinh. Thì hôm nay ôn lại, tôi xin được nhắc lại một vài kinh Liễu Nghĩa có liên hệ đến sự có mặt của pháp giới tính tại thế gian nha. Lăng Nghiêm Kinh này, Đức Phật dạy như thế này: pháp giới tính trùng trùng duyên khởi, vạn pháp trùng trùng duyên khởi, bởi pháp giới tính thiên biến vạn hóa mà tiếp diễn vận hành không bao giờ ngưng nghỉ, cũng như không bao giờ cố định cả. Đức Phật dạy như vậy đấy. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến kinh Lăng Nghiêm thì lại phải nói đến tính giác diệu minh. Hả? Lại phải nói đến tính diệu và tính minh. Bây giờ tôi nhắc lại đây này. Tính giác diệu minh. Tính diệu là tính nhiệm màu duyên khởi nên vũ trụ vạn vật. Còn tính minh là tính vi diệu, ẩn mật, âm thầm hiểu rốt ráo về vạn pháp hiện hữu. Đó là tính sáng suốt, cũng là trí tuệ bát nhã của chúng ta. Đó là kinh Lăng Nghiêm. Bây giờ mình nói đến Bát Nhã Tâm Kinh. Thì trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật dạy như thế này: Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sinh chư Phật, hay hiển thị tướng thế gian. Quý vị thấy chưa? Hay hiển thị tướng thế gian. Chúng ta suy tư đi. Nhắc lại này, Đức Phật dạy Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sinh chư Phật, hay hiển thị tướng thế gian. Hay sinh chư Phật là cái gì? Là trí tuệ bát nhã, y hệt nghĩa tính minh của tính giác diệu minh trong Lăng Nghiêm Kinh đó. Còn hay hiển thị tướng thế gian là cái gì? Ha ha, có phải là y hệt nghĩa tính diệu của tính giác diệu minh trong Lăng Nghiêm Kinh không? Giờ đến Hoa Nghiêm Kinh này, cũng là kinh Liễu Nghĩa đấy. Đây là tôi lấy những kinh này ra để mà chứng minh là tất cả mọi sự hiện hữu trước mắt chúng ta và ngay thân thể của chúng ta. Ở ngay tại đây này, thì đúng là Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Cho nên mới lấy bao nhiêu kinh để chứng minh đây. Đấy, thế thì Hoa Nghiêm Kinh dạy như thế nào? Đức Phật dạy là nhất thiết duy tâm tạo. Có nghĩa là vạn Pháp đều do tâm Phật tạo dựng nên. Đó là y chỉ diệu nghĩa của Hoa Nghiêm Kinh, cũng chẳng khác gì diệu nghĩa của Lăng Nghiêm Kinh và Bát Nhã Tâm Kinh. Suy tư đi. chúng ta phải suy tư thì chúng ta mới thấy là nó thâm thúy như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta qua đến Kim Cang Kinh nhé. Thì Đức Phật dạy thế này, tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Các pháp là cái gì? Tất cả những pháp mà hiện hữu ở đây này, từ hạt bụi, thấy chưa? Từ vật nhỏ cho đến vật lớn đó. Có nghĩa là toàn thể vũ trụ vạn vật, dù là hữu tình, dù là vô tình, dù là hữu hình, dù là vô hình, tất cả đều là Phật Pháp. Diệu nghĩa của kinh này cũng không khác gì diệu nghĩa của các kinh tôi mới nói. Thấy không? Bây giờ chúng ta qua đến Pháp Bảo Đàn Kinh nhé. Lục Tổ Huệ Năng là rất gần với chúng ta đấy. Lục Tổ dạy như thế này, đâu ngờ tự tính hay sinh vạn pháp. Khi mà Ngài giác ngộ đấy, Ngài sừng sốt mà thốt lên một câu rằng, đâu ngờ tự tính hay sinh vạn pháp. Thì cũng có nghĩa, tự tính là Phật tính, là Bát Nhã, là tính không, là nhất thiết duy tâm tạo, là tính giác diệu minh. Đều cùng là tính vi diệu nhiệm bầu, tính trùng trùng duyên khởi, hóa hiện, hiện hóa lên vũ trụ, vạn vật, cũng là vạn pháp hiện hữu ngay tại đây, phải không? Nếu đã hiểu được diệu nghĩa của những kinh liễu nghĩa như thế, thì chúng ta sẽ thấy rằng mọi sự, mọi vật đều ẩn mật, đều vi diệu, đều nhiệm màu, đều đang vận hành, chưa hề ngưng nghỉ bao giờ trong từng sát na, ngay thân thể chúng ta và trong tất cả vũ trụ vạn vật, từng vật một. Chỗ này ngưng lại và suy nghĩ đi. Thì đó, tất cả vạn pháp đều là do Bát Nhã tính không, cũng là tính giác. Đó chính là Phật tính của chúng ta và của muôn loài muôn vật. Tất cả mọi sự biến hiện, hiện biến của vạn pháp như thế, thật sự chính là gì? Từ đó quý vị, chính là Buddha Nature is working. Thế mới chết đấy. Đó là sự vận hành không ngừng nghỉ của tính giác trong chúng ta và trong vũ trụ muôn loài muôn vật, dù hữu tình, dù vô tình, dù hữu tướng, dù vô tướng, cứ như thế vũ trụ vạn vật được dựng lên rồi lại tự hoại dần dần để rồi lại mới tinh. Thật đúng y như câu kinh Đức Phật đã dạy, sinh tử là chân lý bất biến, quý vị ơi. Cho nên sự sinh trụ dị hoại của một loài hữu tình, trong đó có chúng ta, và sự thành trụ hoại không của muôn loài vô tình, cũng là của toàn thể vũ trụ vạn vật, đều là chân lý bất biến. Để vũ trụ vạn vật lúc nào cũng được tươi mát, được đổi mới và không bao giờ ở trong tình trạng cũ kỹ cả. Có như thế mới là không diệt và không mất. Có như thế mới là bất sinh bất diệt thật sự. Tôi nhấn mạnh để cho tất cả các bạn hiểu ngồi trước mặt tôi. Nhớ đấy, suy tư đi. Thế thì phải chăng cực lạc thế giới đang hiện hữu ngay đây? Vậy thì chúng ta còn phải đi đâu? Còn phải về đâu nữa để mà đi tìm sự thường lạc? Tại sao chúng ta cứ nhất định đòi về một nơi vô tướng, là nơi không có cái thân, tức là nơi đó chúng ta chỉ có hữu trí mà vô thân, là không hoàn hảo. Có nghĩa là chúng ta chỉ có tâm mà thiếu đi cái thân. Cái thân vi diệu, sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đấy, và vũ trụ vạn vật ở quanh chúng ta đây này. Nhưng mà hầu hết chúng ta đều chấp cái thân hiện hữu này và vũ trụ quanh đây đều là ô uế, đều là vô thường. Nếu chấp thật như thế, thì có phải là chúng ta đã đi ngược lại với yếu chỉ của tất cả những kinh liễu nghĩa mà tôi đã nói không? Điển hình là một vài kinh mà chúng tôi cứ nhấn mạnh mãi, đã lại nghĩa từ nãy đến giờ. Những kinh liễu nghĩa nói gì nhỉ? Phật Pháp không rời thế gian Pháp, xuất thế mà vẫn nhập thế, không an trụ mà vẫn an trụ. Cho nên, dù muốn hay dù không muốn, thì Pháp giới tính vẫn cứ ẩn mật, vẫn cứ âm thầm, mà vận hành để hiện biến, biến hiện nên vạn pháp siêu việt. Tất cả đều là sự vi diệu nên vô tướng, cũng đều là sự nhiệm màu nên hiện tướng. Đúng y như câu Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta thường tụng hàng ngày: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Vậy cái sắc là cái gì? Cái sắc đó chính là thân tâm của mình hiện hữu đây, và tất cả vũ trụ vạn vật đang hiện hữu ngay trước mắt chúng ta gọi là cái sắc. Và những cái sắc đó nó automatic, nó tự động là không rồi. Chứ nếu mà chúng ta chờ đem cái sắc đốt đi, đem hủy hoại nó đi rồi mới bảo là không thì chết. Cho nên mấy sắc chính là không, và không đã chính là sắc rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài tổng kết về tính giác diệu minh trong Kinh Lăng Nghiêm đến đây đã hoàn mỹ. Xin hẹn quý vị ở đề tài mới trong tuần tới. Cảm ơn quý vị.
Không, không bất dị sắc, không tức thị sắc, sắc tức thị không. Cốt tùy Phật pháp là Bát Nhã Tâm Kinh, cốt tùy Phật pháp là Bát Nhã Tâm Kinh. Tổ Phật ba đời cũng là Tâm Kinh ấy, ai tin hiểu thấu hành cũng đều y vậy. Chọn nhân quả thời gian và cả không gian, chọn nhân quả thời gian và cả không gian. Diệu pháp thậm thâm Bát Nhã Tâm Kinh, không không sắc nào khác chi mình, hình tướng là không, không vừa là tướng, không là hình tướng cũng vừa là không. Cứ thầm thầm Bát Nhã Tâm Kinh, không sắc sắc không, đâu khác chi mình, không sắc sắc không, đâu khác chi mình, không tức hình tướng, tướng hình tức không, không chính hình tướng, tướng đầy vô hình, tướng đầy vô hình, vô hình, vô hình. Tuyệt diệu thầm thầm Bát Nhã Tâm Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh, không sắc sắc không, vẫn chính là mình, bao gồm cả hữu tình lẫn vô tình, vũ trụ này toàn là không là sắc, vũ trụ này toàn là sắc là không. sắc với không, tuy hai mà là một, không sắc là một, hòa hiện như hai. Phải chăng là tự tính Như Lai? Chúng sinh nào mà lại không Phật tính? Tự tính tự quán, tự độ cùng tha độ, không bỏ sót một ai. Nhiệm màu hóa hiện, chân sắc chân không, sắc không nghi nhất, thân tâm cũng đồng. Thế gian pháp cũng cùng là Phật pháp. Phật pháp nào mà khác pháp thế gian? Phật pháp nào mà khác pháp thế gian? Phật pháp nào mà khác pháp thế gian?
Thức chuyện thôi thành tư chi, tu tu sao bát thức chuyện thôi thành tư chi, thì thật tướng phơi bày toàn là nắng dụng chân không, thì thật tướng phơi bày toàn là năng dụng chân không, phải chính chính em, chính cỏ dại, chính bông hồng. Năng toàn hằng hiện hiện dung thông,
thank you.
còn khác và chân không có đồng. Chút vương mắc gì cũng khó vượt tự sinh, dù bụi nhỏ như hư không. Vẫn vương mình làm sao mà hợp giác niệm, vạn nắng vạn phá giác minh cho hết. Làm sao siêu thời gian, không gian siêu tướng, thời gian siêu hình, không gian siêu tướng, thời gian siêu hình.
Trời chiều sáng, ta là ta.
tất cả.
Ta là chính ta, ta là tất cả.
Ta là hạt bụi đại địa sơn hà.
Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý khán thính giả đã theo dõi hết chương trình Hoằng hóa của Thiền viện Sùng Nghiêm hôm nay. Thiền viện Sùng Nghiêm kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, vạn sự được an lành. Trân trọng kính chào quý khán thính giả.